Chàng rể quyền thế, chương 2739, góc truyện audio.com, chương 2739, Bùi Nguyên Minh khẽ mỉm cười, nói, phu nhân Đường, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ngoại trừ việc tìm ra sự thật, bà còn cần hai thứ khác, tôi cần gì? Đường Lân Nhã rõ ràng đang nhíu mày ở đầu dây bên kia. Thứ nhất, bà cần sự ủng hộ hết sức của Bùi môn chủ, bởi vì tôi và bà đều biết rõ, sự thật về 10 năm trước chắc chắn sẽ dính dáng đến các tầng lớp cao cấp của Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Nếu như không có Bùi môn chủ ủng hộ hết sức, cho dù bà có biết được sự thật thì có thể làm gì? Nói không chừng chính là có thể chết oan. Thứ hai, bà cần chuẩn bị người thay thế. Sau khi Bùi Cửu Thiên đền tội, dù sao cũng phải có người thay thế vị trí của anh ta. Bùi môn mới không trở nên hỗn loạn, mà bà và môn chủ cũng có thể cùng nhau kiểm soát Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas tốt hơn. Hai người vẫn còn trẻ. Tôi tin rằng cho hai người thêm 20 năm nữa, hai người chắc chắn sẽ có con trai của chính mình. Đồng thời khi nó lớn lên là có thể tiếp nhận. Vô tình hay là cố ý, Bùi Nguyên Minh gần như đã chỉ thẳng Bùi Cửu Thiên chính là thủ phạm của sự việc 10 năm trước kia. Phía đầu dây bên kia, Đường Lân Nhã yên lặng một lúc, một hồi lâu sau mới thản nhiên nói. Cậu Bùi, tôi sẽ cân nhắc chuyện cậu nói. Ngoài ra chính cậu phải chú ý an toàn, ngoại trừ là cô năm của Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Quan trọng nhất, Bùi Lệ Thu còn là phu nhân của Long Điện. Cậu đừng nhìn dáng vẻ thuần khiết như ngọc, như đóa hoa sen trắng của cô ấy. Những năm gần đây đã có vô số đàn ông chết dưới lớp mặt nạ của cô ấy. Cậu trăm nghìn lần không nên giúp tôi tìm ra sự thật. Chính là tự mình tìm chết đấy. Bùi Nguyên Minh cười cười nói. Cảm ơn phu nhân Đường đã quan tâm. Chỉ là một Bùi Lệ Thu, không đủ đánh chết tôi. Mặt khác, tôi sẽ nói chuyện với chồng tôi về chuyện này một chút. Tìm một thời gian nào đó, cậu đến biết biệt thự Hoa Viên. Hai người chúng tôi mời cậu bữa cơm. Đường Lan Nhã nói. Bùi Nguyên Minh hơi sững sờ. Bỗng cười nói. Không thành vấn đề. Chỉ cần khi nào bà và Bùi môn chủ rảnh rỗi, chắc chắn tôi rảnh rỗi lúc đó. Trong giọng nói của Đường Lan Nhã thể hiện một chút tình cảm ấm áp. Bà ấy tiếp tục nói. Mặt khác, cho dù sự việc phát triển như thế nào, ít nhất cậu cũng phải giúp tôi chữa trị một phần tâm bệnh, để tôi có thể nghỉ ngơi thật tốt trong mấy ngày tiếp theo. Bây giờ tôi chính thức mời cậu đến tham gia sinh nhật cụ bà của Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Đến lúc đó, tôi sẽ giới thiệu mấy người bạn cho cậu làm quen. Bùi Nguyên Minh cười cười. Anh biết đây chính là cành ô liu và Đường Lan Nhã ném ra cho mình. Mặc dù anh không hề có hứng thú với tiệc mừng thọ của cụ bà Bùi môn gì đó, nhưng anh cũng không từ chối mà mỉm cười nói. Mặc dù tôi và Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas không hợp nhau, nhưng nếu như phu nhân Đường đã có nhã ý mời, tôi nhất định sẽ đến tham dự đúng giờ. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Nguyên Minh nheo mắt lại, sắc mặt bình tĩnh. Đường Lan Nha và Bùi môn chủ mời đại diện cho cái gì? Lòng anh biết rất rõ. Điều này nói rõ rằng Đường Lan Nhã đã nắm giữ chứng cứ gì đó trong thời gian ngắn, đồng thời cũng đã thuyết phục được chồng của bà. Bây giờ, bà ấy chắc là đang xác minh cái gì đó. Muốn biết xác minh gì đó thì có lẽ phải tự mình đến nhà ăn bữa cơm này. Bây giờ, Bùi Nguyên Minh phải bắt đầu than thở. Rốt cuộc nước ở Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas sâu bao nhiêu? Cho dù là một nhân vật cấp chiến thành, tùy tiện tham gia vào Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas mà nói, rất có khả năng đến chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, Bùi Nguyên Minh không phải là nhân vật cấp chiến thần. Vậy nên, cho dù là yêu ma quỷ quái nào, Bùi Nguyên Minh cũng không thèm để vào mắt. Người như Bùi Cửu Thiên, Cho dù thế nào thì Bùi Nguyên Minh cũng sẽ không để cho anh ta có được vị trí đứng đầu. Anh ta dám ngấm ngầm giả mạo thân phận tổng giáo đầu của anh. Nhiều lần ra tay với anh. Đây đã là tội không thể tha thứ. Hơn nữa, chuyện thông đồng với kẻ thù bên ngoài đã hoàn toàn vượt qua ranh giới của Bùi Nguyên Minh. Nếu như người thuộc tầng lớp thượng lưu lại có thể vì lợi ích của mình mà bán đứng nước nhà. Thông đồng với kẻ thù bên ngoài thì làm sao quốc gia đó có thể thịnh vượng không suy yếu được. Năm đó, anh liều chết chiến đấu ở chiến trường Âu Á là để đưa Đại Hạ sừng sững đứng trên hàng ngũ các quốc gia đứng đầu thế giới. Không phải là vì những thế hệ thứ hai là sâu mọt của Đại Hạ. Sau đó quên mất tổ tiên. Thông đồng với kẻ thù bên ngoài. Cách chương.